Kính thưa quý vị và các đồng chí, có những lời hẹn chỉ cần vài tháng, vài năm để thực hiện, nhưng cũng có những lời hẹn được giữ suốt gần nửa thế kỷ. Đó là lời hẹn về một ngày hòa bình, người thanh niên Đỗ Minh Phúc, người con trai duy nhất của mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Khê, sẽ trở về bên gia đình, tiếp tục con đường học tập. Thế nhưng, người con ấy đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Đằng sau lời hẹn dang dở đó là câu chuyện về một người mẹ đã hiến dâng đứa con duy nhất cho Tổ quốc, lặng lẽ mang theo nỗi đau suốt hàng chục năm mà vẫn sống nhân hậu, lạc quan và trọn vẹn nghĩa tình. Trong chuyên mục Bà mẹ Việt Nam anh hùng hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Khê ở phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình, một người mẹ đã lặng lẽ sống gần nửa thế kỷ với nỗi nhớ con chưa bao giờ nguôi ngoai. Ở độ tuổi ngoài 80, mái tóc đã bạc trắng, đôi mắt cũng mờ dần theo năm tháng. Thế nhưng, mỗi khi nhắc đến người con trai duy nhất của mình, liệt sĩ Đỗ Minh Phúc, ký ức trong mẹ Hoàng Thị Khê như sống lại nguyên vẹn. Đó là những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó. Chàng thanh niên Đỗ Minh Phúc khi ấy đang mang trong mình biết bao ước mơ của tuổi trẻ. Cũng như bao thanh niên khác, anh yêu việc học, yêu những trang sách và tin vào một tương lai tươi sáng phía trước. Rồi một ngày, Tổ quốc gọi tên anh. Trong ký ức của mẹ, đó là một đêm đặc biệt mà bà không thể nào quên.
Em là ngoan ngoãn, hiền lành, dốc một lòng học hành. Thế nghe tiếng nhà nước gọi bảo đi bộ đội thì là về. Tôi thấy là đêm nằm phục ở cái phản là viết giấy, viết thế tôi mới bảo rằng con ơi con viết gì, tôi không biết chữ mà. Con ơi con viết cái gì thế? Mẹ ơi, nhà nước đang bảo gọi con đi bộ đội. Mẹ ơi, mẹ cứ yên chí hay bố mẹ ở nhà. Còn con là con, lúc này con đi bộ đội thì con mang hết tất cả sách vở về con để đây. Mẹ cất đi cho con, mẹ phải cất kỹ cho con. Không được để mất sách vở của con để con đi. Thì bao giờ mà hòa bình lập lại là con về con lại học tiếp.
Một lời hẹn thật giản dị, hẹn ngày đất nước hòa bình để được trở về tiếp tục việc học còn dang dở. Nhưng chiến tranh đâu cho người ta quyền lựa chọn. Năm 1974, anh Phúc vào chiến trường miền Nam. Ngay sau khi đất nước thống nhất, chàng thanh niên trẻ không vội quay về mà tiếp tục tại ngũ. Cuối năm 1978, anh sang Campuchia làm nhiệm vụ quốc tế. Những lá thư thưa dần, những tin tức ít đi. Rồi một ngày vào năm 1979, giấy báo tử được gửi về. Người con trai duy nhất của mẹ đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường khi tuổi đời còn rất trẻ.
Cái đợt đi này cháu vào trong miền Nam. Xong ở trong miền Nam rồi thì cháu lại sang Campuchia. Cháu sang Campuchia thì cháu điện về cho tôi là con bắt đầu thì sang Campuchia, phục vụ bên Campuchia thì sang thì tôi thấy là một thời gian thì cháu không thấy thơ thì người ta báo tử về là cháu hy sinh.
Nỗi đau ấy với một người mẹ có lẽ không ngôn từ nào có thể diễn tả hết. Nhưng điều đặc biệt ở những bà mẹ Việt Nam anh hùng là họ luôn biết đặt nỗi đau riêng trong vận mệnh chung của đất nước. Mẹ Khê cũng vậy, suốt nhiều năm qua, khi nhắc về người con đã khuất, mẹ không chỉ nghĩ đến riêng mình, mẹ nghĩ đến hàng triệu gia đình Việt Nam đã đi qua chiến tranh.
Bao nhiêu người không có một đứa con cũng đi bộ đội tất. Tôi thấy cháu nó nói chuyện nhiều người hoàn cảnh như tôi cũng có một người con bộ đội dài đi bộ đội.
Có lẽ chính suy nghĩ ấy đã giúp mẹ đứng vững. Mẹ tham gia công tác địa phương, tích cực hoạt động trong hội phụ nữ, động viên những người xung quanh vượt qua khó khăn. Những người từng gắn bó với mẹ đều cảm nhận được sức mạnh của đức hy sinh, lòng vị tha và niềm tin vào cuộc sống nơi mẹ. Tất cả đều dành cho mẹ sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc. Chị Nguyễn Thị Điệp, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, nay là phường Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình chia sẻ.
Đối với hội phụ nữ thì nhìn ở mẹ, học tập được một cái tấm gương của mẹ là vượt lên mọi khó khăn. Và cũng đối với phụ nữ thì cũng dựa vào mẹ là một tấm gương để có thể hoạt động công tác hội ngày một tốt hơn.
Những hy sinh của mẹ và gia đình đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận. Năm 1985, mẹ và chồng được trao tặng huân chương độc lập hạng 3. Năm 1994, mẹ vinh dự được phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với mẹ là tình cảm của nhân dân, của địa phương, của thế hệ trẻ hôm nay.
Cháu đi bộ đội, cháu hy sinh đi, nhưng mà nhà nước là trông nom ông bà, rồi cũng nuôi ông bà tử tế. Rồi thì mọi con cháu đất nước ai cũng nhận là con cái. Bà Nguyễn Thị Doan bảo: mẹ ơi, mẹ tuy rằng không có con nhưng mà mẹ rất nhiều con. Toàn nước Nam là con các mẹ, không sợ.
Đã gần nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày liệt sĩ Đỗ Minh Phúc hy sinh, trong ngôi nhà nhỏ của mẹ Việt Nam Anh Hùng Hoàng Thị Khê, những cuốn sách năm xưa người con gửi lại vẫn được mẹ gìn giữ cẩn thận, như thể giữ trọn lời hẹn ước dang dở năm nào. Câu chuyện của mẹ Việt Nam Anh Hùng Hoàng Thị Khê không chỉ là câu chuyện về sự hy sinh, đó còn là câu chuyện về nghị lực sống, về lòng yêu nước của người mẹ Việt Nam. Một người mẹ chỉ có một người con trai, nhưng cuối cùng lại có cả triệu người con trong trái tim mình. Podcast mang tên Lời Hẹn Gửi Lại xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.